Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ni sư trụ trì chùa Tiên Long, kính bạch quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể quý thính hữu Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày rằm tháng 9 năm Giáp Ngọ. Quý vị trở về nơi đạo tràng chùa Tiên Long phát nguyện họ bác quan trai, học hạnh xuất gia, gieo trồng chánh nhân xuất thế. Hồi nãy nghe Phật tử tịnh trọng hai lời cho toàn thể quý Phật tử bát bạch cung thỉnh truyền trao bát quan trai giới cho quý vị. Trong lời bát bạch đó, quý Phật tử có nói rằng: sống ở giữa cõi đời ngũ trược này, vui thì ít mà khổ lại nhiều. Suốt tháng quanh năm chỉ mãi lo cơm áo gạo tiền. Và biết rõ trên cuộc đời này giá trị Phật pháp là cao quý, chỉ có hạnh xuất gia mới là hạnh giải thoát. Nhưng vì gia duyên còn bận buộc, nghiệp chướng còn nhiều, chưa có thể xuất gia trọn đời được. Do đó quý vị thực hiện theo lời Phật dạy, phát nguyện họ bát quan trai giới, tập hạnh của người xuất gia dù chỉ một ngày một đêm, nhưng công đức không thể nghĩ lường. Do đó ngày hôm nay quý Phật tử trở về nơi đạo tràng này tu học giữ gìn tám giới, mong rằng quý vị hãy giữ thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp cho được thanh tịnh, để công đức thọ trì trai giới này được thành tựu viên mãn, đem lại cho quý vị một ngày tu an lạc ngay trong hiện thời. Và sau khi thân hoại mạng chung, nương nhờ công đức này, chúng ta đầy đủ thắng duyên được sinh về cõi Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, Trải qua nhiều năm học Phật, quý vị cũng đã hiểu được phần nào lời Phật dạy, biết rõ cuộc đời là vô thường, giả tạm, kiếp sống này tạo phù du. Vạn vật không có gì gọi là miên viễn cả, thậm chí đến thân mạng của chúng ta đây, chẳng khác nào như sương đầu ngọn cỏ, như chấp giật lưng trời, nhưng bọt nước ngoài khơi. Do đó, quý vị thực hiện theo lời Phật dạy, phát tâm thọ trì trai giới, nương vào thắng pháp này mà trong hiện đời thanh tịnh hóa ba nghiệp của mình, cũng như hồi hướng công đức phước lành để cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bởi vì trần thế vốn là chỗ tạm nương, cũng như quán trọ ở bên đường, mỗi người là khách dừng chân tạm, rồi sẽ đi về chốn viễn phương. Mỗi chúng ta sẽ theo nghiệp mà ra đi, khi trút một hơi thở cuối cùng, danh lợi tình tiền buông ráo hết tất cả. Cho nên cổ đức đã từng dạy rằng: ô hô tam khốn thiên ban dụng, nhất đáng vô thường vạn sự hư. Xin tạm dịch rằng: than ôi ba tấc đất vùi, vô thường thoạt đến ngậm ngùi ra đi, ngàn muôn sự nghiệp xá chi, cũng đành buông bỏ ra đi một mình. Đúng không quý vị? Mình sẽ buông bỏ hết tất cả và sẽ ra đi một mình. Nếu có chăng chỉ là những hành nghiệp thiện ác, là người bạn trung thành sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ. Thế nhưng một số phàm nhân không hiểu được đạo lý này, cho nên họ cố ôm giữ những cái mà có thể nói không thể nào ôm giữ được. Đến khi vô thường thoạt đến với họ rồi, lúc đó họ mới biết rõ rằng có cái gì thật của mình đâu, giờ này mới hối hận ăn năn thì không còn kịp nữa. Tổ Quy Sơn Linh Hữu đã từng bảo rằng: giờ này chúng ta không chịu lo tu, lo học về Phật Pháp, đợi đến giờ phút lâm chung, các nghiệp đến bức bách, đường trước mờ mờ chưa biết đi về đâu, từ đây mới biết ăn năn tội lỗi, đến khi khát nước mới lo đào giếng thì không còn kịp nữa rồi. Vậy thì kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng ôm giữ những cái giả mà bỏ quên cái thật. Bởi vì những cái giả đó không bao giờ ôm giữ được. Cho nên hôm nay nơi đạo tràng Bát Quan Trai chùa Tiên Long đây, con mạn phép mượn đề tài: làm sao giữ được điều không thể, làm món quà Phật Pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý vị. Bảy chữ của đề tài, quý vị nghe qua rồi. Bảy chữ của đề tài này: làm sao giữ được điều không thể. Con người sống ở giữa cuộc đời này, chúng ta cứ muốn ôm giữ mãi cho hạnh phúc yêu thương tươi thắm mãi không tàn, nhưng mà có giữ được hay không quý vị? Muốn giữ cái thân mạng của mình trẻ mãi không già, sống hoài không chết, nhưng mà có được hay không quý vị? Cho nên con nói rằng làm sao giữ được điều không thể, không thể nào được cả. Và điều thứ nhất mà con muốn chia sẻ toàn thể quý huynh đệ chúng ta trong chủ đề ngày hôm nay đó là gì? Làm sao giữ được điều không thể, vốc nước chảy luồn qua kẻ tay. Làm sao miên viễn đời dấu bể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Làm sao giữ được điều không thể, cái vốc nước nó sẽ chảy luồn qua những kẻ tay. Quý vị lấy cái lòng bàn tay của mình hốt một ngụm nước lên đi, có giữ được cái ngụm nước đó hay không quý vị? Nó sẽ chảy luồn qua những kẻ tay của chúng ta trong tích tắc, cái vốc nước của bàn tay không còn gì nữa cả. Cho nên con nói rằng làm sao giữ được điều không thể, vốc nước chảy luồn qua kẻ tay, làm sao miên viễn đời dấu bể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Vạn vật ở trên thế gian này nó vô thường lắm, từ thân, tâm và hoàn cảnh cũng vô thường. Cho nên không thể nào ôm giữ được những cái mang tính chất vô thường. Vậy thì chúng ta xét lại coi thân mạng này có vô thường hay không quý vị, tâm này có vô thường hay không, hoàn cảnh chung quanh của chúng ta đây có vô thường hay không. Nếu khi chúng ta thấy rõ thân, tâm và hoàn cảnh là vô thường rồi thì quý vị không còn muốn ôm giữ nó nữa, bởi vì có giữ được đâu mà giữ, phải không? Không còn tham đắm chấp trước, bởi vì có gìn giữ được đâu. Làm sao giữ được điều không thể nào, cũng giống như cái vốc nước nó sẽ chảy luồn qua kẻ tay chúng ta. Làm sao miên viễn, bởi vì cuộc đời này là dâu bể, hương hải tan điền. Mới ngày nào lên xe xuống ngựa, nệm ấm chăn êm kẻ hầu người hạ, mà bây giờ nhìn lại trắng tay. Chẳng những như thế mà còn mắc nợ nhà nước 10 tỷ nữa. Vừa rồi có một Phật tử đi đến chùa, cô khóc than kể lể. Và cô bảo rằng mấy mươi năm ở giữa trường đời, cô phấn đấu bon chen không dừng, nhọc nhằn mãi trong cuộc sống, cứ mãi chạy lo cơm áo gạo tiền trong cuộc sống mưu sinh này. Bao nhiêu năm trường gầy dựng nên gia nghiệp quý vị ơi, đùng một cái thất bại trắng tay, sập tiệm luôn, cái công ty giải thể. Chẳng những như thế mà còn vướng nợ ngân hàng 10 tỷ bạc. 10 tỷ là ngồi tù rồi đó quý vị. Cậu mới khóc kể, cậu mới nói bây giờ con phải làm sao đây, làm sao giữ được điều không thể, dốc nước nó sẽ chảy luồn qua kẻ tay, làm sao miên viễn, bởi vì cuộc đời là dâu bể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Cho nên có một số người trải qua ba cuộc thăng trầm của cuộc sống, vinh nhục có đủ hết, nếm trải hết rồi, người đó khi tỉnh mộng lúc tàn canh, giật mình lại thương mình xót xa, khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Có bao giờ quý Phật tử nửa đêm giật mình thức dậy, quý vị trăn trở và tự hỏi rằng đời đáng chán hay là không đáng chán, cuộc đời này là khổ hay là vui vậy quý vị? Bao nhiêu năm lăn lộn ở giữa trường đời, thăng trầm vinh nhục chua cay mặn lạc gì quý vị đã từng nếm trải qua. Khi thì sao phong gấm rủ là, đi ăn ngon mặc đẹp, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm kẻ hầu người hạ, giờ thì sao tan tác như hoa giữa đồng. Có một cô Phật tử ở tại Bình Hàng Tây, huyện Cao Lãnh. Cô này quý vị biết không, khi cô lập gia đình thì có một người chồng ngoại quốc là người Mỹ lo cho cô một đời sống vật chất khá đầy đủ. Mỗi lần mà cô đi về quê đó, vào dịp gần Tết với Tết nha, ở trong làng, ở trong xóm đó, người ta đổ xô nhau ra sắp hàng dài, sắp hàng dài để đón cô về quê, về làng, về xóm. Cô mới vừa bước xuống xe là quà cho người này, bánh cho người kia, kẹo cho những em bé nhỏ. Cho nên nói cô năm đó về quê là bắt đầu cả xóm họ đổ xô nhau ra đầu làng để mà đón. Nhưng mà con người có lúc dày lúc khác, bởi vì hoàn cảnh thay đổi, vạn vật vô thường mà. Làm sao miên viễn đời dâu bể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Đụng cái ông chồng ngoại quốc đó, ông có người khác, ông bỏ cô, ông đi ra ngoài Vũng Tàu, ông xây dựng một cái biệt thự chung sống với người tình mới, bỏ cô. Bao nhiêu tài sản ông ta cho cô hết, hồi nào giờ cô ăn xài phung phí nó quen rồi. Tài sản mà người chồng để lại cho cô cô xài trong vòng có 3 năm sạch hết. Sạch hết luôn quý vị. Bây giờ trắng tay. Vừa rồi, mới vừa tháng 7 kỳ rồi đó, cô về quê, không có ai ra đón, không có ai ra rước nữa rồi. Khi sao phong gấm rủ là, giờ sao tan tác như hoa giữa đồng. Ngày nào về quê, về làng, thì bà con lối xóm đổ xô nhau ra chúc mừng. Còn bây giờ cô ta đi ngang qua nhà nào, nhà đó đóng cửa, sợ cô bước vào mượn tiền, mượn nợ, trốn hết trơn à quý vị. Đời là thế đó, vạn vật vô thường mà, đâu có biết ra sao đâu. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử, đừng bao giờ khinh thường bất cứ một người nào. Người này hiện tại họ đang sống một đời sống vất vả, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, chưa chắc đâu nghe. Ở gần xóm con có một người nhà nghèo lắm, mỗi ngày đi móc bọc, đi lụm da chai, đi móc bọc, đi lụm lon. Vừa rồi trúng một tờ giấy số độc đắc, lên đời, lên đời rồi quý vị. Cuộc đời dâu biển mà, vô thường đổi thay. Cho nên chúng ta đừng bao giờ khinh thường bất kỳ một ai. Cũng như đừng nghĩ rằng chúng ta có thể ôm giữ được hạnh phúc yêu thương để cho ngày tháng sống vui sướng mãi như vậy hoài. Không có đâu. Vạn vật vô thường luôn đổi thay, hoàn cảnh vô thường, thân mạng của chúng ta cũng vô thường nữa quý vị ơi. Thân này có vô thường không? Hôm nay chung mặt ngồi tu tập, nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào đâu. Con nói như vậy quý vị đừng có buồn nha. Nói rằng sao mà cô nói như vậy giống như trù rủa người ta. Không có đâu. Người học Phật chúng ta phải nắm vững cái nguyên lý đó. Vạn vật vô thường, thân mạng cũng vô thường. Thân mạng của chúng ta đều nằm trong cái quy luật sanh, lão, bệnh, tử. Đó là quy luật của đời người. Chúng sinh rồi phải bị già, không ai thoát khỏi lúc qua canh tàn. Chúng sinh bệnh tật đa mang, ít ai sống được bình an mạnh lành. Chúng sinh cái chết sẵn dành, không ai thoát khỏi tử sanh đến kỳ. Chúng sinh rồi phải biệt ly, giả từ tất cả, ra đi một mình, mang theo gánh nghiệp ba sinh, theo ta như bóng theo hình chẳng tha. Ai trong chúng ta cũng phải trải qua quy luật sanh lão bệnh tử, là quy luật của đời người, trốn không được, tránh không khỏi. Làm sao có thể giữ được cái thân mạng của mình? Trẻ mãi không già đây, không được đâu quý vị. Cho nên thân này vô thường lắm, thấy đó rồi mất đó. Ở tại chợ Kiến Văn, huyện Cao Lãnh, có một cô Phật tử, chiều đó cô còn đi đến chùa Hưng Thiền sám hối tụng kinh. 5 giờ chiều về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong thì cô mới ra cái sạp ở ngoài chợ, chợ Kiến Văn á, cô có một cái sạp bán hàng tạp hóa. Cô ra sạp đó, ngày nào cũng vậy, tối là ra sạp ngủ để giữ đồ. Tối đó cô ra cái sạp của mình theo thường lệ nằm ngủ để giữ đồ, sáng ra nằm đi luôn, đứt bóng quý vị. Mà chết vậy cũng khỏe không? Chúng ta nghe nói chết như vậy, mình nói chết vậy khỏe, không bị bệnh tật hoành hành. Có người nằm ngủ đi luôn. Rồi còn trường hợp nữa nghe quý vị. Có một chú nọ cũng là Phật tử, cũng tín kính Tam Bảo, cũng biết ăn chay, cũng biết niệm Phật. 42 tuổi quý vị ơi. Chú này làm chủ của một cơ sở làm ăn cũng khá lớn. Tối đêm hôm đó lên giường ngủ, mà trước khi đi ngủ thì còn vui chơi với vợ với con, còn mở tivi lên xem, còn cầm tờ báo để đọc, còn vui vẻ, còn chia sẻ những vui buồn với vợ với con. Leo lên giường ngủ rồi, sáng ngày mai không ngồi dậy được, trở thành người thực vật luôn. Nằm luôn bây giờ là 10 năm rồi quý vị. Nằm luôn như vậy là 10 năm. Quý vị nghĩ coi, một người mà trở thành giống như cây, giống như đá nằm trơ vơ chẳng biết gì nữa cả. Mỗi ngày vợ con chỉ đút vào miệng một chút nước súp mà xay nhuyễn hết rồi, nấu súp xong rồi lấy cái nước đó đút vào miệng, nhấp nhấp được vài muỗng mà thôi. Vậy mà 10 năm trời nằm giống như người thực vật như vậy, có vui sướng gì hay không quý vị? Muốn chết mà chết không có được, muốn sống mà sống không có yên. Bà vợ khóc lóc kể lể dữ lắm: chồng tôi biết ăn chay, chồng tôi biết niệm Phật, chồng tôi biết tu tạo những phước lành, nhưng mà vì sao phải lãnh cái quả báo làm người thực vật, giờ đây nằm trơ vơ bất động như thế ấy, vô thường làm sao vậy đó. Mấy ngày nào lên xe xuống ngựa, danh vọng địa vị sự nghiệp có đủ hết quý vị ơi, giờ này giống như một cái cây khô vậy đó. Chúng ta phải quán niệm sự vô thường đó, làm sao giữ được điều không thể. Nó giống như một cái dốc nước, nó sẽ chảy luồn qua kẻ tai, làm sao miên viễn đời dâu bể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Thân mạng này nó vô thường lắm. Dọc Đức Phật đã từng bảo rằng đời người chỉ trong một hơi thở mà thôi. Một hôm nọ, Đức Thế Tôn ngài trong pháp hội mới hỏi các vị tỳ kheo: xin các vị hãy cho biết đời người trong bao lâu? Một vị tỳ kheo đứng dậy và thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời người chỉ trong vòng vài hôm mà thôi. Phật nói: ông chưa hiểu đạo. Phật lại hỏi vị tỳ kheo thứ hai. Vị này đứng dậy và thưa rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, đời người chỉ trong một đêm hôm, chứ không phải là dài hôm, chỉ trong một đêm hôm thôi. Dép dưới giường, lên vượt giường vội biệt, sống ngày nay dễ biết được ngày mai. Tối đêm nay ta bỏ đôi giày, đôi dép ở dưới giường, chưa chắc vì ngày mai chúng ta bước xuống giường mà mang đôi dép lại, bởi vì sự vô thường không ai biết trước được. Vị tỳ kheo này vừa dứt lời, Đức Phật bảo rằng ông cũng không hiểu đạo. Phật mới hỏi vị tỳ kheo thứ ba: đời người sống trong bao lâu? Vị này thưa rằng: bạch Đức Thế Tôn, đời người chỉ trong một hơi thở mà thôi. Phật nói: ông mới thật sự là người hiểu đạo. Quý vị ơi, đời người chỉ trong một hơi thở ngắn, chưa đầy một gang, chỉ trong một hơi thở ra mà không hít trở vào, trả mà không vai trở lại, thì ô hô ngàn năm một giấc êm liềm rồi. Đời người chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi lắm quý vị ơi. Quý vị nhìn nha: sơn trung tự hữu thiên niên thọ, thế thượng nan phùng bả tuế nhân, núi cao tự có cây ngàn tuổi, trên đời khó gặp kẻ trăm năm lắm quý vị. Nhưng mà trăm năm trước thân này chẳng có, sau trăm năm cũng chẳng có thân. Sự hợp tan giữa cõi hồng trần, đường sinh tử là nhân đau khổ đó quý vị. Một khi mảnh hình hài vùi sâu dưới đáy mộ, giờ thần hồn chưa biết sẽ về đâu. Kính khuyên tất cả hãy mau giác ngộ hồi đầu, lo tu tập để tìm phương giải thoát. Đời người chỉ trong một hơi thở, dứt hơi thở rồi thân mạng này trả về cho đất, nước, gió, lửa, không có giữ được đâu quý vị. Làm sao ông giữ được những điều không thể nha, không thể, vạn vật vô thường luôn đổi thay. Thân mạng đã vô thường như thế rồi, thấy đó rồi mất đó. Bây giờ tâm của chúng ta có vô thường hay không quý vị? Cái tâm mình á, có vô thường không? Nay dày mai khác. Bây giờ nó đang vui, chút xíu nó buồn. Bây giờ nó đang thương, thương nhau thì nước đục cũng trong, chút xíu nữa nó ghét rồi thì nước ở giữa dòng cũng chê nhơ. Thương thì trái ấu cũng cho là tròn, ghét nhau thì bồ hòn cũng cho là méo. Tâm niệm của con người thay đổi vô thường lắm, cho nên bản thân mình còn chưa tin vào cái tâm của mình, vậy thì chúng ta tin ai đây quý vị?
mới ngày nào hề non hẹn biển, thề thốt đủ thứ hết, nhưng mà tâm niệm lại vô thường thay đổi. Vừa rồi tòa án nhân dân của tỉnh Hưng Yên kết án của một người phụ nữ, cô này âm mưu cùng với tình nhân bỏ thuốc chuột giết chết chồng mình. Cái cô này ha, hồi lúc mà kết hôn với người chồng đó, thề non hẹn biển, thề rằng nước chảy đá mòn, tình ta vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Khi người chồng bị tai nạn giao thông, anh ta không còn cái khả năng yêu thương bà vợ, giao hội về nam nữ nữa, giao hợp về nam nữ, anh ta không còn khả năng nữa. Lúc đó bà vợ vì khát vọng, vì dục vọng, cho nên đã tư tình cùng với một người đàn ông khác. Hai người rắp tâm âm mưu giết chết chồng của cô ta bằng cách cô ta mua thuốc chuột á, thuốc diệt chuột đó quý vị, bỏ vào trong thức ăn, nấu một cái bữa thật là ngon, rượu thịt đầy đủ cho chồng ăn. Người chồng mừng rỡ vì hôm nay thấy vợ mình tử tế với mình quá. Ăn xong cái buổi đó rồi, buổi tiệc đó rồi, ăn xong cái bàn đó rồi thì ngã lăn ra chết. Cô ta nghĩ sao mà quá đơn giản. Cô ta nghĩ rằng thuốc người chồng như vậy, rồi lại bảo là chồng mình uống thuốc nhiều quá bị lậm thuốc chết. Nghĩ sao mà nói như vậy? Cơ quan chức năng họ điều tra ra, và trước giành móng ngựa, cô này khóc lóc kể lể nha. Khi mà người chồng ngã lăn ra chết, sùi bọt mép đó quý vị, cô lăn mình trên đất, đập đầu xuống dưới đất, khóc than kể lể: mình ơi, mình ở đồng nào mình chết bỏ tôi, giết người ta rồi mà còn làm vậy đó. Khóc lóc kể lể, khóc đập đầu, đập đầu xuống dưới đất, đập đầu vào trong tường, khóc lóc kể lể thảm thiết như vậy đó. Rồi chút ra hồi kia gọi điện cho tình nhân, cười đùa vui vẻ. Quý vị thấy không, cái tâm niệm của con người không thể nào đoán biết được. Tri nhân tri diện bất tri tâm, biết người biết mặt khó biết lòng lắm quý vị ơi. Trước giành móng ngựa, cô này đã khai hết sự thật, và cô nhận hết lỗi về mình, nói là tại tôi, tại tôi có bồ có bịch, rồi tôi muốn giết chồng tôi để tôi đến với người kia, chứ không ăn thua gì với anh chàng này cả. Cô nhận như vậy đó, mà cô cùng với người chồng của mình có hai mặt con rồi đó quý vị. Câu chuyện này mới xảy ra hồi tháng 7 năm 2014, tức là mới có mấy tháng nay thôi, 3 tháng nay thôi quý vị ơi. Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên kết án cô này cùng với người tình đó là bị án tù. Xin hỏi quý Phật tử, mới ngày nào chung sống cùng chồng thề non hẹn biển mà giờ cái tâm của con người lại thay đổi đến như thế ư? Lòng dạ của người con người như vậy ư? Vậy thì Đức Phật nói tâm niệm vô thường đúng không quý vị? Nó như con khỉ, con vượn truyền cây, như con ngựa chạy rong nơi đồng nội. Nói đến đây thì con nhớ đến câu chuyện Trăng Tử thử vợ. Ông Trăng Tử một hôm ông đi dạo núi chơi, ông đi ngang qua một cái nghĩa trang nọ, thấy một người phụ nữ đang ngồi cạnh bên nấm mồ, mà nấm mồ này nó còn ướt mới đắp, thì mới biết rằng người này vừa mới chết thôi, có mấy hôm thôi quý vị. Trăng Tử nhìn thấy người phụ nữ ngồi bên nấm mồ cầm cái quạt quạt hoài quạt mãi, dạo núi chơi cả buổi. Lúc trở về, Trăng Tử vẫn thấy cô ta ngồi quạt mồ. Ông lấy làm lạ, ông bước đến gần, ông mới hỏi rõ sự tình. Người phụ nữ đó trả lời rằng: trước khi chồng tôi chết có dặn dò rất kỹ lưỡng, xin khoan hãy tái giá tục quyền, hãy để cho nấm mồ khô cỏ đi rồi hãy tái giá theo chồng nha. Vì tôi nhớ lời dặn của chồng tôi. Chồng tôi mới vừa chết đi mà có người khác họ đến dạm hỏi tôi. Tôi là người phụ nữ lỡ thời, có chồng, chồng chết rồi, lỡ thời rồi. Mà bây giờ có người đến dạm hỏi, tôi đâu thể nào bỏ qua cơ hội tốt lành này. Nhưng để giữ vẹn lời hứa đối với chồng, chừng nào nấm mồ khô cỏ mới đi tái giá. Do đó ngày nào tôi cũng phải ra phần mộ ngồi quạt cho nấm mồ mau khô cỏ đó quý vị ơi. Trăng tử nghe người phụ nữ nói như thế rồi bỏ đi trở về nhà, nói với vợ mình, nói sao lòng người mau thay đổi quá, chồng mới chết chưa được 2 tuần thất là cô này đã muốn tái giá rồi. Không biết là vợ, bà vợ của mình có chung thủy với mình hay không. Trang tử mới hỏi bà vợ. Bà vợ nghe trang tử nói như thế, bà vợ mới miệt thị người phụ nữ đó: đằng bà gì mà mất nết, đằng bà gì mà thay lòng đổi dạ mau đến như thế. Chồng mới vừa chết đây chưa đầy 2 tuần thất đã muốn tái giá với người khác rồi. Nhưng mà trang tử bảo rằng cô ta còn tốt một điểm là không phải đi tái giá liền, ra ngoài nấm mồ ngồi quạt cho nó mau khô cỏ, bởi vì giữ đúng lời hứa đối với chồng. Bà trăng tử nghe xong mới nguýt thấy và bảo rằng cái hạng đàn bà hư thân mất nết, không có thủy chung gì cả mà ông còn khen nữa. Đối với tôi nghe, tôi thề nếu ông có chết đi rồi thì tôi ở dậy thờ chồng cho đến ngày nhắm mắt. Trăng tử nói chưa chắc à nghe, thử bà biết liền. Trăng tử mới nói nhỏ với cái người học trò trẻ tuổi đẹp trai nhất của mình. Trăng tử dạy học mới bảo với người học trò trẻ tuổi nhất, đẹp trai nhất, nói năng nhu mì nhất, mới nói rằng thầy muốn chết để giả chết để thử vợ thầy, con làm giúp giùm thầy một việc. Dặn dò xong, trăng tử giả bộ ngã lăn ra chết. Và những người học trò mới khiêng quan tài tẩn liệm xong rồi. Chiều tối hôm đó ai về nhà nấy, chỉ còn lại trơ dơ một mình bà trăng tử cùng với người học trò trẻ tuổi đó. Bà trăng tử ngồi bên cạnh quan tài của chồng, ôm cái chiếc quan tài khóc nức nở: mình ơi, mình nở lòng nào, mình bỏ tôi bơ vơ ở giữa trường đời như thế này. Mới ngày nào vợ chồng chung chăn sẽ gói, ăn chung mâm, nằm chung một giường, mà giờ đây mình đã nằm trong phần mộ, trong chiếc quan tài này rồi. Ngày mai đây sẽ đưa mình xuống quyệt mộ, tôi phải sống làm sao? Bà trăng tử khóc than kể lể như vậy đó. Cái người học trò bước đến gần vuốt ve bà nha, lấy khăn cho bà lau mặt, xong rồi vuốt ve bà. Đang lúc vuốt ve bà, an ủi bà, bỗng dưng bà trăng tử ngã mình vào lòng bàn tay, vào trong bàn tay, vào lòng của người thanh niên đó. Lúc đó trăng tử nằm ở trong quan tài đó, có một cái ống thông hơi. Nghe cái người học trò của mình giở trò đây. Người học trò đã hứa khả nhận lời qua sự chỉ giáo của trăng tử, dụ dỗ bà vợ trăng tử coi bà có ngã lòng hay không. Ai ngờ bà ngã lòng thiệt, chồng còn nằm đó trong chiếc quan tài mà bà đã ngã mình vào bàn tay của người đàn ông khác rồi. Lúc đó cậu thanh niên này mới giả bộ ôm cái đầu lên và nói: nhức đầu quá, tôi mắc phải cái chứng nhức đầu kinh niên này. Lương y cho biết chỉ khi nào lấy ốc của người làm thuốc uống thì mới hết bệnh. Bà trăng tử lúc này bà nghĩ chồng của mình mới chết ban sáng, chắc có lẽ giờ này ốc còn nguyên vẹn, thôi thì bủa chiếc quan tài ra đập đầu chồng mình lấy cái bộ ốc cho tình nhân uống. Quý vị ơi, bà mới dùng cái búa đập vỡ quan tài thì trăng tử nằm ở trong quan tài bật đầu dậy và nói rằng: lạ thay cho gái quạt mồ, giận thay cho gái lấy vồ đập xăng. Lạ thay cho người đàn bà ngồi bên phần mộ quạt cái nấm mồ cho khô cỏ, nhưng mà giận thay cho bà vợ của mình lấy cái chài vồ, lấy cái búa này đập để lấy ốc của mình cho tình nhân uống. Tại sao con người lại thay lòng đổi dạ mau chóng đến như thế? Bà vợ Trăng Tử vừa thấy Trăng Tử bật đầu dậy ngâm nga nói như thế, bà xấu hổ quá, bà chạy đến một cái cầu, bà nhảy xuống dưới tự tử chết luôn. Mặt mũi nào nhìn ai nữa quý vị? Lòng người mau thay đổi đến như thế đó. Cho nên Đức Phật nói cái tâm vô thường lắm. Chúng ta cũng đừng bao giờ tin vào cái tâm mình nha. Khi mình chưa chứng A-la-hán quả, chưa gột sạch hết tất cả những thứ phiền não, đừng tin nó nghe quý vị. Nó vô thường lắm đó. Bữa nay nó tha thiết đến với đạo, nhưng mà ngày mai nó quậy chọc trời, nó quậy đục nước luôn đó quý vị ơi. Vậy thì chúng ta ý thức giác ngộ được vạn vật vô thường, thân mạng vô thường, tâm niệm của con người cũng vô thường, và hoàn cảnh chung quanh cũng vô thường. Vậy thì có ôm giữ được không? Không. Làm sao ôm giữ điều không thể? Vốc nước chảy luồn qua kẻ tay, làm sao miên viễn đời dâu bể? Vạn vật vô thường luôn đổi thay. Kính mong toàn thể quý Phật tử luôn ý thức giác ngộ vạn pháp ở trên thế gian vốn dĩ vô thường, không có gì bền chắc cả, nó là giả, không có thật. Đừng sai, đừng đắm, đừng mê, đừng nhiễm, đừng chấp, đừng trước, mà phải biến mình trở thành một nạn nhân của đau khổ, bởi vì không thể nào ôm giữ được đâu quý vị. Điều thứ hai mà con muốn gửi gắm nơi đây, làm sao ôm giữ thời gian lại để tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Làm sao có thể ôm giữ được bóng thời gian cho nó quay trở lại, để cho tuổi xuân của chúng ta tươi thắm mãi không tàn. Nhớ thuở còn thơ dông ngựa trúc, thoát trong nay tóc điểm màu sương, những nét tài hoa đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Nhớ lại ngày nào mình còn tuổi trẻ, như ánh mắt của bình minh trở dậy, là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. Nhưng chẳng bao lâu thời gian năm tháng trôi qua, đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta những lớp tro bạc. Hết tuổi thanh xuân đến hồi đầu bạc, làm sao có thể níu kéo được, ôm giữ được thời gian để cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Mỗi xuân thơ mộng mỗi già, tấm hân quyển quá ngày qua chóng tàn. Mấy ai ôm giữ thời gian để cho ngày tháng dần tàn trôi qua, tuổi xuân trăm sắc ngàn hoa, ngờ đâu mới đó sương pha mái đầu. Tử sanh là một nhịp cầu, không sao tránh khỏi nỗi sầu già suy. Đúng không quý vị? Không có thể nào ôm giữ được thời gian để cho tuổi xuân còn mãi, bởi vì cái thân này là cái thân vô thường mà. Vậy mà có một số người sợ già, sợ kinh khủng luôn quý vị. Nhất là con nói quý vị nha, quý vị thấy những người mà ở nước ngoài đó, ta về người thân mình về nước chơi, tuyệt đối đừng bao giờ nói người ta già nha, tuyệt đối đừng bao giờ nói người ta mập nha quý vị. Hai cái đó người ta kỵ nhất đó. Vừa nói người ta già một cái là người ta có một cái thành kiến với mình liền, bởi vì người ta không thích đâu. Gặp người ta phải khen người ta trẻ, bản thân mình cũng vậy. Nếu quý vị không hiểu được đạo lý mà Đức Phật chỉ dạy, chắc có lẽ bây giờ nè, mình cũng nghĩ rằng mỗi ngày mình một trẻ ra, cho nên ai gặp mình nói chị, lâu ngày thấy chị mỗi ngày một trẻ một đẹp cái khoái lắm phải không? Tưởng rằng mình mỗi ngày một trẻ một đẹp, coi chừng bị người ta lừa đó quý vị ơi. Chẳng những người ta lừa mình mà bản thân mình cũng lừa mình nữa. Ở đạo tràng chùa Hưng Hiền á, có một cái cô Phật tử, cổ 72 tuổi nha, 72 tuổi. Ở trên con ngồi giảng, cổ ngồi ở góc dưới. Ở trên mình ngồi giảng, khô cổ họng luôn quý vị. Đem hết cả những gì mình hiểu biết được, muốn truyền đạt lại cho tất cả quý Phật tử để nắm vững lời Phật dạy, lấy đó mà hành trì, đem lại sự lợi ích cho bản thân trên tiến trình tu học Phật Pháp. Vậy mà có cô đó, cổ ngồi 72 tuổi rồi đó, không biết cổ lấy ở trong cái vỏ ra cái hộp gì đó, cái bắt đầu cổ chấm 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 ngay cái đôi mắt này ha, bắt đầu cổ giả bét 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 bét, cổ giả hai bên đây, cũng mát xa cái da mặt của mình. Hết mát xa xong rồi lại móc ở trong vỏ ra cái kiến, vuốt vuốt cái chân mày ha, vuốt chân mày, vuốt cái đôi mắt, mát xa cái da mặt để cho nó đừng có nhăn, nhưng mà có thể giữ được cái tuổi xuân khi thời gian trôi qua, nó đã âm thầm phủ lên đầu chúng ta bao lớp tro bạc, có thể âm giữ được tuổi xuân không quý vị? Vậy mà không biết mình già nữa, không biết mình sắp gặp Diêm Vương, sắp chầu Diêm Vương rồi, còn nâng niu cái sắc đẹp giả tạm này, nó không là gì cả quý vị ơi. Thân này là do nhân duyên đất nước gió lửa cấu tạo hòa hợp mà hình thành, nó chẳng phải là của ta đâu. Không thể nào âm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Mỗi một ngày qua chúng ta già trong từng giờ, từng phút, từng giây nghe quý vị. Đừng có sợ già, đừng có sợ chết, bởi vì đó là quy luật của đời người. Có sợ trốn tránh cũng không khỏi. Vậy chúng ta sợ để làm cái gì, phải không? Không sợ già, ai nói mình già không sao, bởi vì người ta nhắc nhở mình rằng cái già ở một bên mình rồi thì cái chết nó rình rập một phía. Do đó mình phải nỗ lực mình lo tu, bởi vì tuổi già bệnh hoạn ốm đau hoài, có không? Cái tuổi về già rồi bệnh hoạn ốm đau luôn luôn gắn liền với cái tờ giấy bệnh. Đến lúc tuổi già nhiều tật bệnh, khi đến phòng mạch rồi mới hay, cầm tờ giấy bệnh trong tay mới thở dài than, sao mà khổ quá. Nhưng mà làm sao có thể ôm giữ được bóng thời gian cho cái tuổi xuân hấp nó trẻ mãi không già, đâu có được đâu quý vị. Ai nói mình già không sợ, không buồn? Ai nói mình sắp chết cũng không sao cả? Con nhớ lại cách đây 5 năm nha. Ngày đầu năm mùng 8 tháng Giêng, theo tập tục truyền thống văn hóa của người Việt Nam chúng ta, vào những ngày đầu năm này thì quý Phật tử hay không phải là Phật tử cũng thường xuyên đi đến chùa để cầu an cho gia quyến, cầu phước cho gia quyến trong dịp đầu năm. Ngày mùng 8 tháng Giêng ở chùa tụi con không có cúng sao, mà chỉ làm lễ sám hối cho Phật tử đến lễ Phật sám hối tiêu trừ tội nghiệp của mình và nghe giảng về Phật Pháp, về ý nghĩa của sự cầu an. Cô này cổ đi đến chùa, cổ mới ghi danh sách. Một cái danh sách thiệt dài là danh sách cầu an cho gia đình, một cái danh sách kia là danh sách cầu siêu. Nhưng mà cổ đi ngay cái giờ mà quý sư cô đang thọ trai, cho nên ở ngoài kia có một chú tiểu mới đi học về, thấy Phật tử đến, cho nên chú tiểu bước vào trong cái bàn thư ký hỏi những cô Phật tử này có việc gì. Cái cô này cũng mới dẫn gia đình đến lễ Phật, xong rồi cũng mới đưa ra hai cái danh sách. Cô nói tối nay con đến chùa con làm lễ sám hối, cho con gửi cái danh sách trước, một danh sách cầu an, một danh sách cầu siêu. Chú tiểu A Tằng Phù cũng không có nhìn thấy rõ, đem cái danh sách cầu an đó viết vô cái sổ cầu siêu, đem cái danh sách của cầu siêu viết qua cái sổ cầu an. Tối đêm đó gia đình cổ mới đi đến chùa làm lễ sám hối, ngồi nghe đọc danh sách đến phần phục nguyện nữa nha. Thì quý cô mới đem hai cái cuốn sổ danh sách cầu an và danh sách cầu siêu, đặt nghe đọc hết những danh sách cầu an mà không có tên gia đình mình là cổ nóng lên rồi. Hồi sáng cổ đã gửi rồi mà tại sao bây giờ không nghe đọc tên? Đến khi qua phần danh sách cầu siêu, xin đem công đức này hồi hướng kỳ siêu chư hương linh, trong đó nguyên danh sách gia đình của cổ. Trời ơi, cổ đứng dậy cổ chửi tắt bếp luôn quý vị ơi. Cổ mới tuyên bố một câu, nếu mà năm nay nha, gia đình tôi mà có ai có bất trắc chuyện gì xảy ra, tôi đến tôi đốt chùa luôn đó. Hên vô cùng. hên vô cùng là năm đó gia đình của cổ không ai có chết chóc gì hết. Nếu mà có người chết một cái chắc cái chùa bị cháy rụi rồi. Nhưng xin hỏi quý Phật tử, có phải do một lời nguyền rủa của ai đó mà khiến chúng ta phải sa đọa trầm luân, nghe một lời tán dương ca tụng của ai đó mà ta được siêu thăng giải thoát, có phải như vậy không? Hay là do những hành vi thiện ác của chính mình mới quyết định được hạnh phúc hay khổ đau, siêu thăng hay sa đọa của chính mình? Do những hành vi thiện ác của chúng ta, chứ không phải do những cái lời nguyền rủa hay là những lời tán dương ca tụng đâu nghe quý vị. Vậy lỡ quý thầy quý sư cô mà có đọc lộn qua danh sách cầu siêu không có sao hết. Bởi vì siêu là cái gì? Siêu là vượt lên, là thăng hoa. Siêu là vượt thoát, là thăng hoa. Cầu siêu có nghĩa là mong cho mình được vượt thoát, được thăng hoa trên tiến trình tu tập, chứ không có gì hết. Chứ đừng nghe nói cầu siêu chư hương linh, có tên mình trong đó là hú hồn hú vía rồi. Cũng như có một người đi đến Hòa Thượng Tiên Nhai đầu năm đó, mới nói: Hòa Thượng ơi, xin Hòa Thượng cho con một cái đôi liễn chúc phúc. Vị Hòa Thượng này mới đặt bút viết vào trong đôi liễn tặng cho người cư sĩ Phật tử đó. Quý vị biết Hòa Thượng Tiên Nhai viết cái gì hay không? Ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết. Viết một hàng toàn là tử, tử, tử không mà có thứ lớp nha. Ông chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết, chích chết. Nhìn thấy cái tờ liễn cầm ở trên tay, qua cái lời phúc chúc phúc của Hòa Thượng Tiên Nhai, người cư sĩ đó bủng rủng bời rời xanh mặt luôn quý vị. Và quỳ xuống thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, con lại Hòa Thượng, Hòa Thượng làm ơn làm phước. Ngày đầu năm mà Hòa Thượng phê bút viết một hàng loạt tử 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 kiểu này, chết con rồi Hòa Thượng ơi. Con xin Hòa Thượng chúc phúc cho gia đình con, mà tại sao Hòa Thượng thiếu gì cái cách giỡn chơi mà giỡn chơi cái kiểu này, chết con rồi. Đầu năm đầu tháng xui xẻo gặp Hòa Thượng phê vào một hàng chữ toàn là tử tử tử, tức là chết chết chết. Hòa Thượng Tiên Nhai mới hỏi vị cư sĩ đó như thế này: ông nghĩ sao mà ông nói ta phê hàng chữ này là ông chết vậy, là xui rủi vậy? Ông có biết cái hạnh phúc nhất của đời người đó là gì hay không? Hạnh phúc của đời người đó là sự sống chết có thứ tự. Cha ông già ông chết, cha già cha chết, con già con chết, cháu già cháu chết, chắc già chắc chết, chích già chích chết. Sống chết có thứ tự như vậy là hạnh phúc nhất của đời người. Còn cái đau khổ nhất ở trên đời là tre già lá úa bờ sương lạnh, khóc tuổi măng non sớm lụy tàn, bờ mi ngấn lễ ngập tràn, tuyền đài con ở dương gian cha mẹ chờ. Đó là khổ đau nhất đó. Còn cái hạnh phúc nhất của đời người là chết có thứ tự như vậy nha. Ông già rồi thì ông chết, đó là quy luật. Cha già rồi thì cha chết, con già rồi thì con chết, cháu già cháu chết, chắc già chắc chết, chích già chích chết. Đó là hạnh phúc. Cái câu này là cái câu chúc phúc đó, không có xui đâu. Nghe xong rồi vị cư sĩ mỉm cười bái tạ Hòa Thượng Tiên Nhai: cảm ơn Hòa Thượng đã cho con một lời đạo lý cao quý ấy. Vậy mà chúng ta ở giữa cuộc đời này cứ nghĩ rằng sợ chết lắm, sợ có tránh khỏi hay không quý vị, và sợ già lắm, sợ mà có trốn được hay không. Chúng ta hãy can đảm nhìn nhận rõ cái sự thật này, đừng có chối bỏ nha. Đó là sự thật, ta hãy nhìn rõ cái chân lý đó, nhìn rõ chân tướng của vũ trụ, của nhân sinh, của thân mạng này. Làm sao giữ được điều không thể, không thể được? Làm sao có thể ôm giữ được bóng thời gian cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn? Làm sao có thể tắm mình trên một dòng sông? Làm sao tắm được hai lần trên một dòng nước quý vị? Dòng nước có miên man chảy mãi chúng ta tắm ở đó, mình tưởng rằng mình tắm ở dưới cái dòng nước đó là tắm hai lần, sai rồi. Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng nước, bởi vì dòng nước miên man chạy mãi, chạy mãi. Nó thay đổi, nó chạy mãi, nó sanh diệt không dừng. Cũng vậy, dòng nước thời gian cứ trôi mãi như thế, không thể nào ôm giữ được tuổi xuân đâu. Mới ngày nào mắt còn xanh, mày còn thắm, nụ cười còn tươi như hoa mùa xuân buổi sáng. Giờ đây quý vị nhìn trên cái thân thể của mình thôi, bao nét tài hoa đâu còn nữa, một thân khô kiệt nghĩ buồn tên. Giờ đến lúc cái tuổi về già rồi, quý vị ơi, ăn không ngon, ngủ không yên, đứng ngồi phải cần người dìu đỡ, nó đau bên này, nó nhức bên kia. Cho nên có một cái câu chuyện cổ của người Đức đó, họ kể như thế này. Hồi mới khai thiên lập địa, Thượng Đế xuống nhân gian và cho muôn loài một ân sủng. Thượng Đế mới bảo rằng ai cầu thỉnh điều gì ta sẽ chuẩn tấu cho phép người đó được toại nguyện. Lúc ấy thủy tổ của loài trâu bò lừa ngựa bước ra hỏi Thượng Đế ơi, ngài cho tụi con sống tuổi thọ bao lâu vậy? Thượng Đế nói ta cho 30 năm. Loài trâu bò lừa ngựa nói 30 năm tụi con ở đời phải kéo cày chở nặng, lao động vất vả để trả nợ cho thiên hạ, chứ có vui sướng gì đâu mà sống lâu. Thượng Đế ơi, xin giảm bớt tuổi thọ đi. Thượng Đế nói ta cho các ngươi 18 năm tuổi thọ. Cho nên loài trâu bò lừa ngựa trung bình là 18 tuổi, sống 18 năm ở giữa cuộc đời. Đến thủy tổ của loài chó bước ra và thưa với Thượng Đế như thế này, cho chúng con sống tuổi thọ bao lâu? Thượng Đế nói 30 năm. Thì loài chó mới nói, ngài nghĩ sao cái kiếp chó của tụi con ăn cơm thừa canh cặn, ban đêm phải trong nhà giữ cửa cho chủ, không có sung sướng gì hết, xin giảm bớt tuổi thọ. Lúc đó Thượng Đế mới giảm bớt tuổi thọ của loài chó là 12 năm. Đến loài khỉ bước ra cũng hỏi như thế, Thượng Đế cũng nói 30 năm. Loài khỉ nói, loài khỉ của chúng con bên ngoài thì cười nụ, nhưng mà bên trong khóc thầm. Lúc còn trẻ thì người ta bắt làm trò xiếc, trò khỉ cho họ vui. Lúc mà tuổi về già rồi thì họ đem giạt ốc ra để ăn tươi nuốt sống, không có sung sướng gì đâu. Xin Thượng Đế cho chúng con sống tuổi thọ giảm bớt lại đi. Thượng Đế cho 12 năm tuổi thọ. Đến loài người của chúng ta bước ra hỏi Thượng Đế, Thượng Đế cũng nói 30 năm. Loài người chê ít đó quý vị, 30 năm làm được cái gì đây? Mới vừa cất được căn nhà, cưới vợ, có khi chưa kịp sanh con là đứt bóng rồi. 30 tuổi mới vừa cất được căn nhà, cưới được vợ, chưa kịp sanh con chết rồi, uổng quá. Thượng Đế ơi, cho chúng con thêm tuổi thọ đi. Thượng Đế nói vậy thì ta lấy tuổi thọ của loài trâu bò lừa ngựa 18 năm đó, cho thêm cho các ngươi sống 48 năm chục tuổi chết được rồi con ơi. Loài người cũng không chịu kèo này thêm, Thượng Đế cho thêm 12 năm tuổi thọ của loài chó, sống 60 tuổi chết là được rồi. Loài người chưa chịu kèo này tiếp, Thượng Đế cho thêm 10 năm tuổi thọ của loài khỉ, sống 70 tuổi chết được rồi. Loài người cũng chưa chịu định kèo này thì Thượng Đế bảo rằng trong tất cả các loài thì loài người của các ngươi là nhiều chuyện nhất, thôi ta thăng thiên đây. Câu chuyện đó là câu chuyện cổ tích của người Đức. Nhưng mà ở đây con muốn gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử một suy nghĩ dí dỏm như thế này. Có phải chăng loài người của chúng ta chỉ hưởng hạnh phúc của kiếp người trong vòng 30 năm, đó là những năm tháng với tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ và hy vọng, tuổi trẻ sức sống dạt dào như ánh mắt của bình minh trở dậy, là độ nào trong trẻo tuổi ngây thơ, không lo âu, không phiền lụy bao giờ, đời đẹp quá ta vui đùa chẳng chán. 30 năm đó gọi là hạnh phúc của đời người đó quý vị. Nhưng mà từ năm qua hết 30 năm này thì chúng ta lại trải qua kiếp sống của loài trâu bò lừa ngựa từ 30 tuổi nha, là bắt đầu làm quần quật ngày cũng như đêm, tháng này qua tháng nọ, năm này qua năm kia, quần quật để trả nợ cho thiên hạ, đúng không? Từ 30 tuổi cho đến 50 tuổi là những năm tháng mà chúng ta đem thân ra làm trâu ngựa đó, lao động vất vả nhọc nhằn để lo cho gia đình, để lo cho người thân, trả nợ cho thiên hạ đó quý vị. Từ năm 50 tuổi cho đến năm 60 tuổi, chúng ta lại tiếp tục trải qua kiếp sống của loài chó giữ nhà, ăn cơm thừa canh cặn của con của cháu. Nó bỏ mình tiếc mình ăn, ban đêm rục rịch một cái là thức dậy trước, trong nhà coi cửa cho nó. Từ năm 60 tuổi đến năm 70 tuổi là chúng ta trải qua kiếp sống của loài khỉ, gì ngồi đâu nhăn đó đó quý vị ơi. Nó đau bên này, nó nhức bên kia. Ai từ 70 tuổi trở lên thì chúng ta không biết trải qua kiếp sống của loài gì nữa rồi. Còn 60 đến 70 là trải qua kiếp sống của loài khỉ đó nghe, ngồi đâu nhăn đó. Có người là bị lẫn, nói xàm, nói nhảm, khiến cho con nít nó cười, nó đùa vui vậy đó, mà mình cũng không biết là mình nói xàm, nói nhảm. Cái tuổi này là cái tuổi mà ta bảo rằng trải qua kiếp sống của loài khỉ. Vậy thì 70 năm, 80 năm, 90 năm hay là 100 năm giữa đời người giá trị ở chỗ nào vậy quý vị? Nếu trong cuộc sống này chúng ta cứ mãi chạy lo cơm, áo, gạo, tiền, dành, giật, bon, chen suốt cuộc đời tất bật. Tất bật như thế nào đây? Phấn đấu và bon chen nhọc nhằn biết bao phen, bị cái tờ giấy tiền nó xỏ mũi mình, đúng không quý vị? Suốt cuộc đời này tất bật phấn đấu và bon chen nhọc nhằn biết bao phen, bị cái đồng tờ giấy tiền nó xỏ cái lỗ mũi mình lại, nó kéo nó lôi, cho nên nó dẫn mình đi chỗ nào là mình đi chỗ đó. Có khi làm một ngày 2-3 ca để nô lệ cho vật dục, nô lệ cho đồng tiền mà thôi. Giá trị ở chỗ nào? Khi rút một hơi thở rồi thì bỏ lại ráo hết. Cho nên ở điều thứ hai, con xin thưa rằng làm sao ông giữ thời gian lại để cho tuổi xuân tươi thắm mãi không tàn. Bây giờ điều thứ ba nè nha. Điều thứ ba đó là gì? Làm sao giữ được ngày nhung lụa, hào quý, vinh hoa chỉ một thời, phúc chốc một ngày bao cái của, đồng tình chấp cánh vội bay đi. Quý vị nghe kỹ câu này nha. Làm sao giữ được ngày nhung lụa, hào quý, hào phú, vinh hoa chỉ một thời thôi. Một ngày kia thì sao? Phúc chốc một ngày bao cái mà mình gọi là của ta đó, bao cái của, đồng tình chấp cánh vội bay đi. Nhà của tôi, ruộng của tôi, giường của tôi, xe của tôi, tiền của tôi, vàng của tôi, bạc của tôi, chồng của tôi, con của tôi, những cái mà chúng ta bảo rằng của tôi đó, thì đồng tình chấp cánh vội bay đi. Một ngày không xa nó lại vụt khỏi tầm tay của chúng ta, bởi vì nó không phải là của ta, mà tiền của vật chất nó thuộc về năm nhà chứ không phải của ta đâu quý vị ơi. Nhớ điều này nha. Làm sao ông được ngày nhung lụa, hào phú vinh hoa chỉ một thời thôi, không có ôm giữ được tiền của hoài đâu. Ruộng đất thì thay ngôi đổi chủ, thay tên đổi chủ. Cho nên trong cái bài Tỉnh Thế Ca của Hòa Thượng Chí Công á, ngài viết rất là hay quý vị. Con đọc lại cái bài Tỉnh Thế Ca cho quý vị nghe rồi thử hỏi lại mình có mình tỉnh chưa nha. Nghe bài ca Tỉnh Thế đây. Ngài bảo rằng sáng chạy Tây rồi tối chạy Đông, lòng người tham muốn tỷ như ông, trăm qua khúc nghị về làm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không. Sáng chúng ta chạy Tây rồi tối chạy Đông, lòng người tham muốn cũng giống như là con ong vậy, nó bay hết nơi này đến nơi kia, nơi trăm qua nó khúc nghị về, nó làm thành một cái ổ mật, rốt cuộc rồi thân tàn một kiếp không. Ta rinh nguyên cái ổ mật đem đi. Vậy mà mình cứ chạy Tây chạy Đông, hút nhị của trăm qua đem về làm mật, tất bật suốt cả một cuộc đời, tất bật bon chen cả một cuộc đời, chút một hơi thở rồi tiền của danh vọng địa vị bỏ lại ráo chẳng mang theo được. Còn sống đây mà còn không giữ được, cho nên nói làm sao giữ được ngày nhung lụa, hào phú vinh hoa chỉ một thời thôi. Phúc chốc một ngày bao cái của, đồng tình chấp cánh vội bay đi. Hòa Thượng Chí Công ngài bảo rằng cái kiếp con người của chúng ta cũng chẳng khác nào như là kiếp con ông trăm qua hốt nhụy về nằm mật, rốt cuộc thân tàn một kiếp không thôi. Cái bài ca nói về không, cái gì cũng không hết đây, cái gì cũng không hết. Sáng ra khi bước ra ngoài sân, quý vị nhìn thấy những hạt sương long lanh trên đầu cành hoa kẽ lá. Thân mạng của con người chẳng khác nào như những hạt sương đó. Khi mặt trời vươn lên, ánh nắng vươn lên thì hạt sương liền tan biến. Nhìn thấy những cái bọt nước ngoài khơi, mạng sống của con người cũng chẳng khác nào như bọt nước mà thôi. Thấy đó rồi mất đó, khi tụ khi tán, nó mong manh, nó giả tạm vô thường. Không có cái gì là cái của ta đâu quý vị. Ruộng cũng không mà đất cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Hòa Thượng Chí Công nói như vậy đó. Ruộng cũng không mà đất cũng không, thay đổi biết bao chủ nhân ông. Tiền cũng không mà bạc cũng không, chết rồi nhắm mắt hai tay không. Vợ cũng không mà con cũng không, suối vàng trên lộ gặp ai không. Quỳnh tuyền lộ hưởng bất tương phùng, có nghĩa là suối vàng trên lộ gặp ai không. Âm dương cách biệt đôi đàn rồi, người đi kẻ ở có gặp được nhau không. Mà nếu mỗi người sau khi chết đi đều theo nghiệp mà ra đi hết, không có đi chung đường đâu quý vị. Người thân cũng như vậy, mà tiền bạc của cải vật chất cũng như vậy thôi, nó không phải của ta đâu, cho nên không thể ôm giữ được. Đức Phật đã bảo rằng tài thuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ lại bổn lai vô. Tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta, mà nó của năm nhà. Đó là nhà gì? Nhà nước, nhà lửa, nhà giặc, nhà con và nhà vua. Thân quy tứ đại bổn lai vô, thân này là do tứ đại cấu tạo hòa hợp mà hình thành, nó không phải là thân của ta. Vốn là không mà, nó không thật mà. Sự hiện hữu của nó chỉ là sự hiện hữu của các duyên mà thôi. Không có thể giữ được những cái không thể giữ được, bởi vì nó thuộc về của các duyên, nó không phải là của mình. Không ai giàu ba họ và cũng không ai khó ba đời đâu quý vị. Người sanh ra ở giữa cuộc đời này chẳng qua là do phước báo. Nếu có phước báo thì ta có được một đời sống vật chất khá đầy đủ tương đối, một đời sống gọi là hạnh phúc hơn. Nhưng mà kém phước báo, thiếu phước báo thì phải chịu cảnh nghèo nàn khốn khó. Mà ta cũng biết rõ rằng tiền của nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Đừng mong ôm giữ được nó nha. Có người bảo rằng tiền của tôi làm ra quá cực khổ mà, sống thì tôi hưởng một mình, chết tôi cũng giơ tay tôi nắm tôi ôm theo. Cho nên những người nào chết mà hai cái bàn tay nắm chặt lại, người đó là cái tướng ngạ quỷ. Hiện mình nhìn thấy cái tướng mà người chết nắm chặt đôi tay lại, đó là cái tướng ngạ quỷ. Tin chắc rằng người đó phải rơi vào cảnh giới của loài quỷ đói, bởi vì muốn ôm nắm giữ lại, không có muốn buông ra. Nhưng lúc này khi tử thần đến có buông không quý vị? Xin hỏi một câu, lúc đó có buông không? Nếu như tử thần đến rồi chúng ta không chịu buông, lúc này bắt buộc mình phải buông thì khổ dữ lắm đó. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử biết rõ tiền của vật chất ruộng vườn con cháu nó thuộc về năm nhà, nó không phải là của ta. Khuyên quý vị buông đi. Bây giờ không buông, tử thần đến cũng phải buông thôi. Buông đi cho nhẹ kiếp người, vui đi để có nụ cười như hoa. Nhất tâm sinh niệm Di Đà, cõi lòng thanh tịnh nở hoa Bồ Đề. Khi Đức Phật còn tại thế đó quý vị, Đức Phật đi khất thực quá duyên ở trong một ngôi làng nọ. Trong làng đó có một gia đình trưởng giả giàu có lắm. Ông này tất bật suốt cả một đời, trên 70 tuổi đời rồi, vậy mà còn đứng chỉ điểm cho người ta. Phải cất căn nhà ở phía đông gọi là Đông Lan, cất căn nhà ở phía tây gọi là Tây Lan. cất cái căn nhà sau, cất cái căn nhà trước, bước vào nhà của ông thôi không thể nói bao nhiêu gian. Mà quý vị biết ông cất dạng chi không? Ông nói nhà trước thì để tiếp khách, nhà giữa thì để con cái vợ con ở, nhà sau là cho đầy tớ ở, bên đông lan là chia phần cho con trai lớn ở, biết bên tây lan là chia phần cho con trai thứ ở. Ông sắp đặt vậy đó nha. Lúc này ông đang đứng chỉ điểm cho người ta dựng kèo cột lên cất thêm căn nhà nữa. Đức Thế Tôn ngài quán thấy ông trưởng giả này, chỉ trong vòng ngày nay thôi ông đứt bóng rồi, vô thường đến với ông chết rồi mà giờ này còn đứng đó lo toan. Ngài mới bước vào, ngài mới bảo, ngài khuyên ông trưởng giả đó: ông đã 70+ đời rồi, ông có biết vô thường rình rập một bên hay không mà giờ này ông còn lo toan tính toán. Ông ta mới kể lể cho Đức Thế Tôn nghe, nói: Sa môn Cù Đàm ơi, ngài không biết đâu, nhà trên là tôi để tiếp khách, nhà giữa để cho vợ con ở, nhà sau để cho đầy tớ ở, bên kia để con trai ở, bên nọ để con trai thứ ở, bên chỗ kia nữa là để cho con gái ở. Lo chuẩn bị chu đáo như vậy đó, nhưng mà còn tôi còn chưa làm những việc nha. Chưa làm những việc đó là việc gì? Là chưa cưới vợ cho thằng con trai lớn của mình, chưa gả chồng cho đứa con gái út của mình, cũng như chưa xây dựng mồ yên mã đẹp cho ông bà tổ tiên. Chưa làm những cái đó nữa đó, tôi sẽ chuẩn bị mấy năm sau tôi sẽ làm cái này cái nọ cái kia. Đức Thế Tôn lắc đầu, khuyên ông ta mà ông ta không nghe, lắc đầu nói rằng mạng sống của ông chỉ còn trong ngày nay thôi mà ông còn lo toan tính toán chuyện dài năm sau sẽ làm cái này làm cái nọ nữa. Ngài mới vừa đi ra khỏi làng đó thì hay tin người trong làng họ đồn đãi truyền miệng với nhau, hay tin rằng ông trưởng giả này đang đứng chỉ cho những người thợ gác đòn tay gác kèo lên, thì có một cây đòn tay từ ở trên cao rơi xuống ngay trúng đỉnh đầu của ông ta. Ông ta chết tại chỗ rồi. Quý vị thấy mạng sống của con người vô thường không? Có cái gì là của mình đâu. Và phút chốc một ngày bao cái của đó đồng tình chấp cánh vội bay đi à quý vị. Cha mẹ ân thâm rồi cũng phải biệt, vợ chồng nghĩa nặng cũng chia ly, tình đời nào khác chim chung ngủ, đại hạn đến thời ai nấy đi thôi. Trong bài phổ thuyết sắc thân, vua Trần Thái Tông nói như thế này: một khi tử thần đến rồi thì tường hoa nhà rộng mà làm chi, ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ, thiếp thuận vợ trinh cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính vội nên ly biệt suốt đời. Giả đài mù tối luống nghe gió bất vi vu, tuyền hổ then cài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Nghe ảm đạm thê lương không quý vị? Chút hơi thở rồi thì tường hoa nhà rộng mà làm chi, nhà cao cửa rộng không có lợi ích gì, bỏ lại hết nào quý vị ơi. Ngọc đụng vàng kho rồi cũng phải bỏ, thiếp thuận vợ trinh vợ con hiếu thuận cỡ nào đi nữa cũng trở thành đau thương đứt ruột, anh nhường em kính sống hòa thuận cỡ nào đi nữa cũng vội nên ly biệt suốt đời. Lúc này thì giả đài mù tối chỉ nghe tiếng gió bất vi vu, bởi vì mảnh hình hài đã vùi sâu dưới đáy mộ. Nếu có còn chăng lúc này còn lại cái gì đây quý vị? Lập lè đốm lửa lò hương, mong manh làn khói vấn vương tro hồng, thân này đã trả về không, đất vàng một nắm gợi lòng chính nhân. Nếu có còn chăng là lập lè bên cạnh lò hương nhã khói đó, hay là còn lại một nắm tro tàn vùi sâu với lòng đất lạnh, có còn chăng là như vậy? Một khi tử thần đến rồi, Diêm Chúa đến rồi thì tất cả chúng ta đều phải ra đi một thân một mình, bỏ lại hết. Cho nên con nói rằng phúc chốc một ngày bao cái của đồng tình chấp cánh vội bay đi thôi. không có ôm giữ được đâu, làm sao có thể ôm giữ được những ngày nhung lụa hào phú vinh hoa chỉ một thời thôi quý vị. Tiền của vật chất, sự nghiệp, danh vọng, địa vị gì chỉ là hư ảo mà thôi, mong manh tạm bợ lắm. Nãy giờ toàn là mình nói cái giả không à, không có thể giữ được ha. Bây giờ con xin mạn phép giới thiệu cho quý vị có một cái thật. Trong cái giả đó ta không ôm giữ được, đừng cố công giữ được. Bởi vậy mà nói rằng làm sao giữ được điều không thể giữ. Bây giờ mình giữ cái gì đây? Giữ cái giá trị cao quý, cái giá trị cao quý của tâm linh, giá trị cao quý của tinh thần. Đừng bao giờ, hãy gìn giữ, đừng bao giờ đánh mất đi nhiệt tâm. Bởi vì một con người đánh mất đi nhiệt tâm thì người đó sẽ sống trong lạnh nhạt. Ngày tháng trôi qua âm hầm, một đời không làm được gì khác hết quý vị. Đừng bao giờ đánh mất đi cái giá trị cao quý, đó là nhiệt tâm, tức là cái tâm tích cực, sốt sắng, phấn đấu. Đừng bao giờ để mất đi cái giá trị cao quý thứ hai, đó là gì? Đó chính là thành tâm. Thành tâm, thành ý. Trong Phật Pháp, chư Phật, chư Tổ dạy chúng ta cầu học Phật Pháp trong sự thành kính, quý vị sẽ được phần lợi ích rất nhiều. Đừng để mất đi cái thành tâm đó. Hãy tăng trưởng, nuôi dưỡng và tăng trưởng cái tâm thành. Đừng bao giờ để mất đi lương tâm. Bởi vì con người mất đi lương tâm thì con người đó vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm lắm. Họ có thể dẫm đạp lên lẽ phải mà đi, chẳng còn lương tri, đạo đức gì nữa cả. Đừng để đánh mất đi lương tâm nha. Đừng để đánh mất đi tính tâm. Bởi vì mất đi tính tâm thì con người sẽ sống trong hoài nghi tuyệt vọng. Người đó sẽ sống trong ô cô đơn âm thầm, bởi vì cuộc đời toàn là thất vọng, không tin ai hết. Đừng để đánh mất đi quyết tâm. Bởi vì đánh mất đi quyết tâm cứ lưỡng lự và phân vân, mà lưỡng lự và phân vân không bước chân thì làm sao tới được. Do đó chúng ta đừng để đánh mất đi những giá trị tâm linh cao quý đó. Còn có những thứ không bao giờ ôm giữ được thì đừng cố ôm giữ để làm gì. Đó là lời khuyên cuối cùng trong chủ đề ngày hôm nay mà con xin gửi gắm cho toàn thể quý Phật tử nơi đây. Kính chúc toàn thể quý Phật tử thực hiện theo lời Phật dạy, nhận chân, nhìn thấu được cái chân lý của cuộc đời, không còn mê lầm nữa, và đừng bao giờ ôm giữ những điều không thể được. A Di Đà Phật. Giờ này kính mời toàn thể quý Phật tử đồng đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, đệ tử bà chúng sanh đều vãng sanh cực